Thật sự nói rằng cách đây hơn một tháng đã phát nguyện ăn chay trường, và sáng có tụng kinh Phổ Môn, tối tụng hai thời kinh Địa Tạng. Trước khi đọc kinh thì cũng có xin chư Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ ra chỉ cho mình được tinh tiến, rồi mời chư vị vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng đến để cùng nghe kinh và cùng tu tập, nhận đến mời các vị quỷ thần vân vân nữa. Nhưng Phật tử nói là chỗ Phật tử tụng kinh thì không có ban thờ, vì nhà đi thuê nó chật hẹp, không có ban thờ, mà chỉ đọc kinh ở cái chỗ bàn máy khâu thôi. Chắc Phật tử này làm nghề may hay là làm nghề gì, nhưng mà có thêm cả máy may nữa, thì có cả máy may ở đây nữa, cho nên đọc kinh ở cái bàn máy khâu, tức là cái bàn máy may của mình á. Ở trường hợp của Phật tử Hạnh này, thầy khuyên là chúng ta đọc kinh thì chúng ta cứ đọc kinh thôi, vì chúng ta không có cái nơi thờ phụng đàng hoàng trang nghiêm như là có ban thờ Phật, ban thờ thần linh, gia tiên nhà mình gì đó, mà chỉ đọc kinh ở tại cái chỗ máy may. Thế thì theo thầy á, thầy khuyên là thôi mình cứ phát nguyện đọc kinh theo trong nghi lễ, ở trong kinh như thế nào thì mình cứ đọc tụng như thế, đừng có vẽ rắn thêm chân nữa. Nghi lễ như thế nào chúng ta cứ đọc tụng như thế cho thầy. Trong đó các thầy đã soạn rồi, thành hết nghi lễ hết rồi. Chứ mình cũng không phải khấn xin thỉnh mời vong linh, oan hồn, ngạ quỷ vân vân đến để tu với mình nữa. Chúng ta khấn nguyện mời họ đến, mà cái chỗ tu tập của chúng ta nó không được thanh tịnh, không được trang nghiêm, chúng ta mời họ đến mà. Chúng ta mời họ đến thì đương nhiên là gì? Là nó phải đủ có chỗ chứ, cho họ tu chứ. Chẳng khác gì bây giờ chúng ta mời bạn bè đến nhà chúng ta để tu, mà nhà chúng ta thì chả có cái gì, chả có ban thờ, chả có chỗ tu, nhà thì chật chội, mà mời vài chục bạn đến để cộng tu với chúng ta thì đến ngồi vào đâu? Chẳng có chỗ nào, thì đương nhiên là họ gì? Họ sẽ quở, họ sẽ trách cho, họ sẽ nói cho. Đó. Cho nên ở đây thầy khuyên là mình cứ tu tập theo đúng trong nghi thức mà các thầy đã soạn ra, đã dạy cho mình. Đó. Đối với trường hợp Phật tử Hạnh này, nếu không có ban thờ thì mình chỉ cần có cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng hay ảnh Tây Phương Tam Thánh cũng được, ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ mình treo lên trên bức tường trước cái máy may của mình ấy, mình tụng được. Kể không có bát hương cũng được, mình múc lấy ba chén nước sạch, ba chén nước trong, mình để lên chiếc cái bàn đó. Mình không có chỗ cắm hương thì mình mua lấy một cái hương, cái ấy hương nhỏ nhỏ để thắp trầm á, để mình thắp cái hương kiểu như trầm. Bây giờ cái trầm bây giờ nó không phải là cái trầm hương thật, nó cũng rẻ thôi mà. Đấy, thắp cái một cái kiểu như lư trầm á, về dâng lên ba bát nước để lên cái bàn máy may đó. Có thể là mình đóng một cái kệ nhỏ nhỏ hơn, cao hơn khoảng 10 phân 20 phân. Dài rộng dài khoảng 30 phân nữa, cao khoảng 10 phân hoặc 20 phân, rộng độ cũng khoảng độ tầm 10 đến 20 phân gì đó. Đó. Đóng, nhờ ai đóng thì mình xem vào cái thước lỗ ban và cái cung đỏ cung tốt ấy, để đóng. Nhờ họ, người làm thợ mộc họ đóng cho. Thì mình để trên cái ban đó, mình chỉ cần để dâng đủ là ba chén nước và một cái khay lư hương chẩm nhỏ nhỏ kia, thế là mình đọc kinh lại được. Thì mình vẫn đọc đầy đủ các nghi thức nghi lễ như ở trong kinh. Nhưng chúng ta bỏ cái phần gì? Chúng ta xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho mình được tu hành tinh tiến thì được. Nhưng bỏ cái phần là thỉnh mời vong linh gia tiên bên nội bên ngoại, rồi thai nhi, rồi oan gia cháy chủ, rồi các vị quỷ thần vân vân đến để cộng tu với chúng ta. Bỏ cái phần đó đi, không cấn cái phần đó trước nữa, vì chúng ta mời họ đến nó khác nhé. Tự họ đến thì nó khác. Tự họ đến, họ muốn tu tự họ đến với chúng ta thì họ khác. Nhưng chúng ta mời họ đến mà chúng ta không có cái chỗ để cho họ ngồi họ tu, cho họ ở, họ ngự họ tu với chúng ta, chúng ta bị thất thố là sẽ sinh ra cái chuyện như thế. Cho nên thôi bỏ cái phần mời đi. Các Phật tử khác cũng rút kinh nghiệm chỗ Phật tử hạnh này. Chúng ta tốt nhất là nếu không có phòng thờ, không có cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, và chúng ta cảm thấy cái đạo hạnh chúng ta chưa đủ thì chúng ta cứ thôi mời các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ của gia đình chúng ta thôi, bên nội bên ngoại, những người nào có duyên thì mà tin sâu nhân quả và có niềm tin với Tam Bảo Phật Pháp thì về cậu cùng tu với chúng con, thế thôi. Chứ còn đừng có mời đến oan gia cháy chủ, đến quỷ thần vân vân, tất tần tật về mà chúng ta không làm được trang nghiêm thanh tịnh thì chúng ta nguy hiểm. Chúng ta đem hồi hướng cho họ thôi. Đấy, khi tu tập xong đến phần hồi hướng thì chúng ta hồi hướng chúng ta chắp tay trang nghiêm, chúng ta hồi hướng hồi hướng đến tất cả pháp giới chúng sinh được. Hồi hướng đến tất cả các vị oan gia cháy chủ, các vị quỷ thần ở khắp trong mười phương thế giới đều được. Hồi hướng thì được, nhưng mời họ về tu thì chúng ta phải xem xét. Vì chúng ta phải có đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh mới mời. Đó, các vị thấy không? Các sư mà cũng thí thực hàng ngày á, chúng ta thấy cái phần mà cung thỉnh lúc đầu á, các vị thấy không? Các thầy có thỉnh đâu, mà chỉ có vào cái ngày đại lễ hoặc là cúng vong hay là cúng cái gì đó có cái đàn lễ lớn đó thì mới là thỉnh. Nam mô Khải giáo Ananda tôn giả, tiếp dẫn chúng sinh đông tây nam bắc trên dưới bốn bên nam nữ đẳng chúng thập loại thập nhị loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ vị vân vân đó. Cái đấy là gì? Bài thỉnh. Thì cái đàn lễ phải có cái việc gì lớn mới thỉnh. Bằng không chúng ta thấy các sư với các Phật tử ở các chùa chỉ bắt đầu vào gì? Tùng hết kinh A Di Đà hoặc là các kinh khác, bắt vào gì là nhược nhân dục liễu chi ưng quan, ưng quan pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo phá địa ngục chân ngôn vân các gì đó thôi. Đó, bắt đầu vào từ đó thôi chứ không có thỉnh. Tức là vị nào có đủ duyên đến chùa cùng tu thì thụ hưởng. Chứ mà thỉnh mời về mà chúng ta nghi lễ thất thố, không được trang nghiêm thanh tịnh, không đầy đủ chúng ta bị mắc lỗi. Cho nên các vị thấy kỳ pháp hội thầy mới thỉnh ấy. Còn nếu người bình thường thì có thỉnh đâu, ngày bình thường là thì vào nhược nhân dục liễu chi luôn, vẫn vào cúng cháo nhưng vào nhược nhân dục liễu chi chưa thì không thỉnh, tức là không mời. Ai có duyên đến chùa thì được ăn, được hưởng và được tu. Chứ chúng tôi thì chúng tôi không mời, mời về chúng ta mà không lo được cái chuyện đấy. Đấy, ngày thường như thế ở chùa còn như thế các Phật tử nhé. Không phải là chúng ta bỏn sẻn, không phải chúng ta keo kiệt, nhưng mà là chúng ta làm đúng lý đúng pháp, làm đúng với lời của chư vị tổ sư đã chỉ dạy cho chúng ta mấy nghìn năm nay. Từ khi Phật giáo du nhập, các tổ vẫn làm như thế, thì nay chúng ta vẫn học theo các tổ mà làm như thế thôi. Chúng ta đâu có thể bịa hơn ra được, đâu có thể nghĩ là mình giỏi hơn các tổ được. Hoặc nếu ngày nào chúng ta cũng muốn phát Bồ Đề Tâm để cúng dường thì chúng ta phải đàn tràng trang nghiêm, nghi lễ cho đầy đủ, trang nghiêm thanh tịnh thì chúng ta mới thỉnh mời. Bằng không thì chúng ta bình thường thôi. Nhưng khi hồi hướng, chúng ta đem công đức tụng kinh niệm Phật tu hành này để hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh được, hồi hướng cho khắp tất cả được. Đấy, nhớ cái điều đó. Cho nên Phật tử hạnh này nói đó, do khi tụng kinh mà cách đây là hôm qua đó, mới hôm qua thôi, thì tụng kinh đến quyển Trung quyển Hạ kinh Địa Tạng, sau đó vào niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một cái là toàn thể đây là người cứ ngáp ngáp và mắt thì lại nước mắt thì chảy ràn rụa, và trong người thì nóng bừng bừng, tim đập nhanh, chân tay thì run lập cập, và miệng thì cứ muốn niệm Phật thôi. Tức là tự mình không làm chủ được mình. Đó, như thế là nguy hiểm đấy nhá. Đó, như thế là nguy hiểm. Đó, cho nên rút kinh nghiệm, các Phật tử chúng ta rút kinh nghiệm, lần sau chúng ta tu tập ấy, chỉ có đàn tràng gì thì chúng ta mới thỉnh mời quỷ thần rồi vong linh bách gia chăm họ oan gia cháy chủ vân vân các thứ về để cùng tu với mình thôi. Còn không chúng ta cứ như nghi thức mà tu, nhưng khi hồi hướng chúng ta hồi hướng tất cả được. Đấy. Thì nó không gì, nó không phạm, không lỗi. Đấy, nhớ cái điều đó. Thì Phật tử này, Phật tử hành này làm như vậy thì thầy nghĩ là một thời gian sau là hết thôi. Mà trước khi tụng kinh Địa Tạng chúng ta, nếu còn thời gian nó cần thì chúng ta chỉ cho một biến đại bi thập chú, hoặc là ba biến đại bi một biến thập chú. Sau đó thì chúng ta vào tụng kinh Địa Tạng thì nó yên tâm hơn về cái tâm linh, thì khiến cho ma quỷ thì nó không thể tùy tiện để ám nhập vào thân thể của chúng ta. Đó cũng là cái biện pháp, một cái biện pháp để cho chúng ta tránh cái thế lực vô hình, như là quỷ thần nó lợi dụng, nó mượn xác của chúng ta để gì? Nó làm những cái việc bậy bạ vậy. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp cho con được biết. Con là một Phật tử ở Nam Định, con 34 tuổi, hàng ngày nhà con đều tụng kinh Địa Tạng và nghe thầy giảng. Con có một người bạn khá thân từ ngày học cấp 2. Cách đây 10 năm vì khúc mắc nhỏ nên chúng con giận nhau rồi không liên lạc nữa. Bạn con mới mất cách đây gần 2 năm do bị ung thư đại tràng. Con có đến thắp hương phúng viếng. Sau ngày ấy, con rất hay mơ thấy bạn ấy. Lần nào cũng vào những ngày như 49 hoặc 100 ngày. Trong mơ, con nói rõ ràng, trong mơ còn nói rõ ràng là bạn ấy đã chết rồi, buồn rầu, không trông cậy được vào ai. Rất nhiều lần thầy ạ. Gần đây nhất, con mơ bạn ấy về mà nhìn rõ cả ảnh và ban thờ bạn ấy. Rồi bạn ấy bảo con sắp chết rồi đấy. Con mới bảo thôi, tao còn phải nuôi con, chưa đi theo mày được. Mày để tao về, hay mày lên chùa nghe kinh Phật đi. Con nói đến đấy thì bạn ấy buồn và lắc đầu. Xong rồi, con lại bảo, hay tao tụng kinh cho mày, tụng kinh Địa Tạng nhé. Nói vậy thì bạn ấy gật đầu, thầy ạ. Con vẫn chăm chỉ tụng kinh, hồi hướng cho tất cả. Nhưng thỉnh thoảng con lại vẫn mơ thấy. Con cảm ơn, con cảm thấy bất an, không biết nên làm thế nào cả. Con kính mong thầy chỉ bảo cho con được biết. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Một trường hợp Phật tử ở Nam Định, 34 tuổi, nói rằng có người bạn cách đây 10 năm có khúc mắc một chút và dỗi nhau, nhưng 2 năm trước bạn ấy mất. Phật tử này đến cũng đến phúng viếng, và từ đó nằm mơ thấy nhiều lần thấy bạn mình về, mà thậm chí là thời gian gần đây thì nói rằng là mình sắp chết, mình cũng sắp chết rồi. Là Phật tử này nói rằng thôi để tao đi, tao còn sống, đại ý là còn sống với chồng với con đã, vân vân, chưa muốn chết. Nói với cái vong kia rằng là để tao tụng kinh, bảo lên chùa thì lắc đầu, nhưng bảo tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho nhé, thì vui vẻ và gật đầu. Đại ý giấc mơ là như thế. Và Phật tử thấy trong tâm bất an, nay hỏi phải làm như thế nào. Trong cái trường hợp này, thầy xin trả lời và hướng dẫn Phật tử như thế này. Bạn bè chơi với nhau, nó cũng là cái duyên, cái số. Nhấn đến vợ chồng, con cái, mẹ con, anh em lục thân quyến thuộc, nó cũng là cái duyên, cái số. Khi vui vẻ hay là lúc giận hờn, nó cũng là cái duyên, cái số. Nhà Phật chúng ta gọi là cái duyên. Nay Phật tử này nhiều lần đã nằm mơ thấy bạn mình và nói rằng không biết trông chờ vào đâu. Thầy nghĩ rằng Phật tử này có duyên với cái người bạn của mình đã mất đấy. Cho nên bây giờ thì càng nhất tâm để phát nguyện tụng kinh để hồi hướng cho bạn ấy. Thầy nghĩ rằng nên phát nguyện 21 ngày ăn chay, mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, chia thành 3 thời. Phát nguyện như vậy, đặc biệt trong dịp dịch Covid này, không đi đâu được, thì phát nguyện lớn như thế để hồi hướng cầu siêu cho bạn mình. Thứ nhất. Thứ hai là gì? Cũng để là mình được tăng phúc tăng thọ, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Mới có 30 mấy tuổi mà còn trẻ, sống thêm mấy chục năm nữa với chồng với con, tu tập cho này cho nó vững vàng đã, thì khi đó xả bỏ báo thân để về Tây Phương ấy, hay là về cõi trời đau lợi hưởng phúc ấy, thì cũng tốt. Cho nên trường hợp Phật tử này thì khuyên là nên phát nguyện 21 ngày ăn chay trường và tụng 21 bộ kinh Địa Tạng, mỗi ngày hết một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, để hồi hướng cầu siêu cho bạn mình, thì vừa bạn mình vừa được siêu thoát. Bạn mình siêu thoát rồi thì sẽ không thấy, không mơ thấy những giấc mơ như thế nữa. Nếu có thấy chỉ thấy lần cuối bạn đến cảm ơn mình và bạn ra đi thôi. Nếu khuyên người nhà được, người nhà của bạn ấy cùng tụng kinh hồi hướng cho bạn ấy ở nhà bạn ấy nữa thì càng tốt. Không thì thôi mình cứ tụng ở nhà mình để hồi hướng cho bạn 21 ngày, vì có duyên với nhau thì hồi hướng được, họ sẽ tiếp nhận được, họ sẽ được siêu thoát trong vòng có thể không đến 21 ngày được, nhưng cứ phát nguyện 21 ngày cho chắc chắn. Vừa khiến cho bạn mình siêu thoát, mình lại được tăng phúc tăng thọ, sẽ vượt qua cái đại nạn sắp tới, để mình được bình an sống với chồng con mấy chục năm nữa và tu tập cho nó đầy đủ công đức, sau này xả bỏ báo thân, hết thọ mạng ở nhân gian này, chúng ta được sinh về Tây Phương Cực Lạc hoặc là sinh về cõi trời đau lợi hưởng phúc báo ở đó thì cũng rất là tốt vậy. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con đã tụng kinh theo đạo tràng được gần 2 năm. Khi mới đầu tụng chưa quen mặt chữ thì con tụng rất nhiếp tâm, nhưng khi đã quen rồi, tuy miệng có tụng mà con thấy tâm mình rất tán loạn, không trụ tâm được. Kể cả khi con là người dẫn chúng cộng tu tại nhà cũng như thế. Con sợ ảnh hưởng đến các bạn đồng tu. Con xin Thầy hướng dẫn cho con nên làm thế nào để tu tập không bị hiện tượng trên nữa, con cảm ơn thầy. Các cụ ngày xưa nói rồi mà, gần chùa gọi bụt bằng anh là thế này đấy mà, tu lâu không thành Phật Bồ Tát mà là thành cáo là thế này đấy mà. Chúng ta thấy đấy, gần chùa gọi bụt bằng anh, tu lâu không thành Phật thành tổ thành Bồ Tát mà là thành cáo là đây đấy. Đấy, người ta càng tu người ta càng phải nhiếp tâm, càng tu càng phải á tinh tiến, càng tu càng phải mở mang trí tuệ chứ, càng tu lại càng thấy là tâm tán loạn là nguy hiểm rồi, tâm vọng động như vậy là nguy hiểm rồi. Đây là Phật tử này như vậy, tu như vậy là chắc chắn là đang đi sai đường rồi, tâm còn gì hướng ngoại quá nhiều, chạy theo vọng duyên ở bên ngoài quá lắm, cho nên mới sinh tâm như thế này. Có thể là còn quá nhiều những công việc phải toan tính ở ngoài đời, vì miếng cơm manh áo, vì tiền tài của cải, vì địa vị vân vân này khác, hay là vì lo cho con cho cháu, cho nên lúc ngồi vào tụng kinh tâm nó bất an, nó hay lăng xăng như con khỉ con ngựa vậy, gọi là tâm viên ý mã vậy. Lúc bình thường thì không sao, lúc ngồi vào tụng kinh nó an tĩnh mà thấy một chút rồi mới thấy thì tâm nó nổi lên như là con khỉ chưa được rèn luyện, con ngựa chưa được thuần hóa vậy, gọi là tâm viên ý mã lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, đấy là nguy hiểm. Cho nên Phật tử này muốn diệt được cái tâm ấy thì phải quán xét tất cả nó đều có nguyên nhân hết, vì sao mà nó lăng xăng có nguyên nhân hết. Phật tử này và kể cả tất cả các Phật tử chúng ta nên hướng tâm vào xem cái đầu mối lăng xăng của nó ở đâu. Ví dụ đầu mối nó lăng xăng là lo cho thằng con trai nó chưa có vợ chẳng hạn, ví dụ thế. Cho nên khi vào tụng kinh là gì, chúng ta lại nghĩ đến bắt đầu là cầu Phật, đang tụng kinh đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ví thế chẳng hạn, nhưng mà lại nghĩ là cầu Phật gia trì cho, độ cho thằng con trai nhà con nó sớm có vợ. Ấy thì rõ ràng miệng đang tụng kinh nhưng mà lại từ cái chỗ thằng con trai nhà có vợ đó lại mong là nó lấy được vợ vợ đẹp tài giỏi đức hạnh, sau này vợ chồng đấy là sinh được thằng con trai, sinh được đứa con gái bụ bấm khôi ngô tuấn tú vân vân, cứ thế này nó chạy ra. Thì cái đầu mối ở đâu? Đầu mối ở chỗ gì? Chỗ thằng con trai ấy, mong cho thằng con trai của mình lấy được vợ ấy, đấy đầu mối ở từ đấy nó thì nó khởi ra. Thầy ví dụ như thế, tất cả những vọng niệm đều có đầu mối hết các quý vị. Thì chúng ta theo như nhà thiền Đại La Hòa Thượng Thanh Từ, ngày xưa thầy nghe Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng có dạy là đó, biết vọng liền buông thì vọng kia sẽ hết thôi. Nhớ nhé, biết vọng liền buông, vọng kia sẽ hết. Đó, chúng ta phải biết, quan trọng biết cái đầu mối của nó, cái vọng niệm nó khởi lên từ đâu, nhận ra một cái liền buông, để tâm vào kinh ngay, dần dần nữa thì hết thôi. Đó. Các vị tu bao giờ mà được chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta khởi vọng lên mà có các ngài báo cho chúng ta biết thì chúng ta quay đầu về thì là tốt nhất. Đó, khởi vọng một cái là các ngài báo chúng ta biết ngay, đánh thức chúng ta ngay. Giống như chúng ta đang là con ngựa hay con khỉ, Phật Bồ Tát ví như người người thầy để dạy con ngựa con khỉ đó, thì chúng ta thấy chúng ta khởi tâm vọng một cái, các ngài quất cho chúng ta một roi một cái là chúng ta giật mình, chúng ta biết mình đang sai rồi, như thế để chúng ta sửa, đấy là tốt nhất. Nhưng mà tu đạt được cái cảnh giới, cái trạng thái thì chúng ta phải thực sự là chúng ta phải tu lâu tu nhiều, nhiều đời nhiều kiếp rồi mới có thể được chư Phật Bồ Tát cảnh tỉnh và luôn luôn khai thị nhắc nhở cho chúng ta mỗi khi chúng ta lầm lạc trong khi thiền định hay trong khi tụng kinh nhé, niệm Phật, chỉ chú như thế các quý vị. Còn ở đây điều quan trọng thầy khuyên Phật tử này phải biết được cái đầu mối nó ở đâu. À, ví dụ như lúc nãy thầy nói, lấy một cái ví dụ như thằng con á, muốn cho nó có vợ, đấy chính là đầu mối nhỉ? Khởi ra những cái vọng tưởng cứ bời bời nó kéo theo. Hoặc là khởi ra đi ví dụ khác, một cái ví dụ nữa, ví dụ như là mình không thích đọc bộ kinh này, mình thích đọc bộ kinh kia, nhưng mà hôm nay đạo tràng Phật tử đến tụng cho nên mình là phải tụng bộ kinh này với các Phật tử, thì đấy đầu mối nó ở chỗ đấy, liền buông xuống. Kinh nào cũng là kinh. Chúng ta đã tu với các Phật tử rồi thì chúng ta phải tu cho mọi người, tu cho đại chúng, tu cùng với đại chúng thì phải để hoan hỷ và nhất tâm ở đó. Đó. Thì còn khi bình thường hôm khác thì chúng ta muốn đọc kinh khác thì chúng ta đọc mình. Là ví dụ thế, đầu mối nó khởi ở đấy thì buông nó xuống, vân vân. À, chốt lại là gì? Tôi lấy một câu nói rất là kinh điển của Hòa Thượng Thanh Từ, Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Cụ nói biết vọng liền buông. Tự biết được cái tâm vọng, cái đầu mối, cái vọng tâm đó, biết nó một cái thì khởi lên, biết một cái là liền buông nó xuống, để ý vào kinh ngay. Dần dần thì lâu ngày chảy tháng thành quen thì dần dần sẽ hết thôi. Đó. Và một phương pháp nữa cũng khuyên Phật tử này nên học lễ Phật y học đi. Học lễ Phật y học mà thầy dạy nữa đó. Học lễ Phật y học mà chúng ta thì sao nhãng tâm một cái là quên mất gì? Quên mất làn điệu, quên mất động tác luôn. Làn điệu niệm Phật với động tác sai nhau ngay, chệch ngay. Chỉ cần niệm tâm ra một tích tắc thôi, sai ngay. Cho nên học lễ Phật y học theo phương pháp gì mà thầy dạy đó. Phương pháp đó vừa là tốt cho sức khỏe, lại vừa là gì? Nhiếp tâm nữa, khiến cho tâm chúng ta không thể chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài là quên ngay. Cho nên bắt buộc chúng ta phải nhiếp tâm vào, luôn luôn nhiếp tâm vào cả cái thời khóa lễ, lễ Phật đi học ấy, thì tâm chúng ta mới kết hợp nhuần nhuyễn với thân chúng ta được. Vì thân phải luôn luôn thay đổi các tư thế lễ lạy, còn tâm chúng ta thì phải nhiếp vào câu hồng danh Phật hiệu thì mới chuẩn được. Cho nên Phật tử này thì khuyên là muốn nhiếp tâm được, các Phật tử khác cũng vậy, muốn nhiếp tâm được thì học lễ Phật y học rất tốt cho chúng ta. Để đấy là phương pháp nhiếp tâm rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, chúng con đi tụng kinh chợ ở Duyên, giúp nhau trong đạo tràng như các dịp cầu an đầu năm, cầu siêu hay tuần thất 35-49 cho người mới mất. Chúng con nghe thầy giảng không nên nhận tiền của bất cứ gia đình nào, nhưng các gia đình thường hay cho chúng con xôi, oản, bánh kẹo, vân vân. Chúng con nhận những đồ đó có bị tổn phúc không ạ? Con xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay toàn câu hỏi hay, toàn câu hỏi thực tế, rất thực tiễn trong đời sống tu tập của chúng ta. Đấy, phải hỏi những câu hỏi như thế, trả lời nó thì nó mới vui, mà nó mới đúng. Toàn hỏi cái gì ở đâu thì mệt lắm. Đấy, câu hỏi thứ năm này chúng ta thấy một nhóm Phật tử hỏi rằng thường thỉnh thoảng hay đi tụng kinh chợ duyên như là cầu an, cầu siêu, thất chay tuần cho các Phật tử hoặc là người thân các Phật tử trong đạo tràng có người mất. Nhưng phải đạo tràng các Phật tử nói là nghe thầy giảng là không nên nhận tiền bằng bất cứ hình thức nào. Thì các Phật tử không nhận tiền rồi, tốt rồi. Nhưng mà gia đình họ thì họ lại đem cho gì chúng con nào xôi này, hoa quả này, bánh kẹo này, vân vân, thì chúng con nhận cái đồ đó thì có bị tổn phúc không? Thì thầy xin trả lời luôn, nếu như cái đồ đó là cái đồ dâng cúng ở trên ban Phật, trên ban đó, thần linh gia tiên nhà họ đấy, hoặc là cái đồ cúng cháo xong đó thì họ để có một mình họ không ăn hết được, hoặc là họ phát tâm để cúng chúng ta, để biếu chúng ta mỗi người một chút, gọi là một chút lộc về cho các cháu nhỏ, thì cái đó thì chúng ta nhận được. Nhưng còn nếu chúng ta thì mà bảo họ đi mua về để sẵn đấy để biếu chúng ta hoa quả bánh kẹo vân vân đó, thì cũng không nên. Cái đồ họ làm lên để cúng Phật xong rồi họ đem thì họ biếu chúng ta thì nhận thì cũng được, không sao. Thì cũng giống như lộc ở chùa mà cúng pháp hội xong đó mà thì đem tán lộc các Phật tử chúng ta lấy mỗi người một tí về thì không sao, được. Cái đấy được, đấy gọi là lộc thì được. Nhưng mà cái không được nhận tiền bằng mọi hình thức ấy, thì các Phật tử không nhận là được rồi, thế là ổn rồi. Nhưng cũng tránh cái tình trạng chúng ta không nhận tiền thì lại có người phím trước cho người ta, bảo gia đình phải, ví dụ có 10 người đến chợ niệm chẳng hạn, thì bảo gia đình người ta phải đến mua lấy 10 suất quà để sẵn ở đấy, khi các Phật tử tụng kinh xong biếu mỗi người một suất thì như thế là cũng không nên. Như thế thì không được, như thế có khác gì làm khó cho gia chủ đâu, có khác gì là chúng ta làm phiền phức cho gia chủ, làm tốn kém cho gia chủ đâu, mà làm như thế là đương nhiên chúng ta sẽ bị tổn phúc rồi. Đấy, chỉ có cái đồ họ mua họ lễ cúng, cúng Tam Bảo, cúng Phật Bồ Tát thần linh gia tiên nhà họ xong, khi đó thì gọi là họ tán lộc mỗi người một tí thì cái đó thì nhận thì không có lỗi, nhận thì không tổn phúc, cái đó thì được. Nhưng còn chớ có phím cho họ, tức là chớ có bảo cho người bảo là cái nhóm Phật tử này các vị không nhận tiền đâu, vì sư phụ cũng cho nhận tiền, các Phật tử cũng nhận tiền đâu, cho nên đi mua lễ, mua mỗi người một gói bánh hay một cái suất quà thì để sẵn cho đó, chỉ nhận quà thôi. Thế thì không được. Đấy, nhớ nhá, các bạn nhớ cho thầy cái đó. Thế thì khác gì nhận tiền đâu, họ bỏ tiền để đi mua đồ về để biếu chúng ta thì có khác gì nhận tiền đâu. Chỉ có nhận cái đồ họ mang cúng sẵn ở trên ban Phật, ban tổ, thần linh gia tiên nhà họ, đàn tràng vân vân thì tán lộc thì nhận một chút thôi, chút xíu thôi, đừng có nhận nhiều quá làm gì, để cho họ tán lộc cho những người khác nữa, gọi là một chút để làm khước thôi thì được các quý vị. Câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con xin thầy từ bi khai thị cho con nên làm như thế nào ạ? Con và một số bạn đồng tu, tuy cùng cộng tu tại một đạo tràng, nhưng không hòa hợp với nhau. Ngoài thời gian lên thời khóa, thì chúng con không có sự liên hệ hay chia sẻ gì cả. Thậm chí gặp nhau, có khi cũng không chào. Con là người tham gia trước, một số bạn đó vào sau. Trong quá trình tu tập, con cũng không có gây va chạm hay xích mích gì. Nhưng một số bạn đồng tu luôn tỏ thái độ không thích con. Con biết lúc nào chúng con cũng nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung. Nhưng khi còn ngay ở cõi này cùng tu mà như thế thì có chắc có phần được vãng sinh Tây Phương tịnh độ chung không ạ? Con xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào để cải thiện mối quan hệ này ạ? Con xin cảm ơn thầy. Chúng ta thấy gọi là đồng tu với nhau, gặp nhau còn không chào, không hỏi, không đồng quan điểm, mà tu được với nhau này mới thấy là lạ đấy. Thế, các bạn tưởng ta thấy không? Đó thì bây giờ chúng ta tất cả là đồng tu cùng một đạo tràng, cùng phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc với nhau, cùng nguyện là bạn lữ của nhau. Vậy mà ngay trong cuộc sống này chúng ta còn không cảm thông được với nhau, không chia sẻ được những cái gì, những cái khó khăn, những cái sự vui buồn, những cái sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật với nhau, thì thử hỏi rằng làm sao mà chúng ta tu hành như lý như pháp được. Cho nên đối với Phật tử này, cả các Phật tử trong đạo tràng này nữa, nếu mà là đạo tràng thuộc Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta, thì hết dịch hôm nào cả đạo tràng lên nữa, một cái buổi riêng, thầy vừa sạc cho một trận, lại vừa gì, vừa uốn nắn lại cái quan điểm, cái tinh thần cộng tu với nhau cho một thời nữa thì mới được. Như thế này thì không ổn rồi, không ổn một chút nào rồi. Tu như thế này và đọa vào địa ngục với nhau hết thì sinh Tây Phương làm sao được, không thể vãng sinh với nhau được đâu. Tu như thế này mà chấp, không tha thứ cho nhau, không chia sẻ với nhau, không giúp đỡ được nhau, Phật A Di Đà sẽ không đoán một người nào đâu. Nếu cứ tu như kiểu này thì đảm bảo với các quý vị, đến thầy thầy còn mắng chứ cơ mà, thầy còn quở chứ cơ mà, thầy còn trách chứ cơ mà, huống chi là A Di Đà Phật. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải đoàn kết, phải hòa hợp, phải thanh tịnh. Bốn Phật tử chung sống với nhau cùng tu tập như thế đã gọi là thể của tăng rồi đấy. Tăng không phải là chỉ cho các vị tăng ni xuất gia đâu, không phải chỉ riêng cho các vị tăng ni xuất gia đâu, mà chỉ cho một đoàn thể tu hành từ bốn người chung sống với nhau, cùng chung một ý chí, cùng chung một hạnh nguyện và cùng chung một pháp môn tu tập với nhau, sống thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung chí nguyện để sách tấn nhau tu hành. Đó gọi là gì? Là thể của tăng. Cái thể của tăng là gì? Là thanh tịnh, là hòa hợp chúng mà. Nay chúng ta là cùng là Phật tử trong đạo tràng, cùng cộng tu với nhau để phát nguyện là sinh Tây Phương Cực Lạc, mà không hiểu được cái điều cơ bản ấy thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không đoán một vị nào cả. Mà chỉ có thì Diêm Vương đến đoán chúng ta thôi. Diêm Vương cho ngưu đầu ngục tốt đến đoán chúng ta, đến lôi chúng ta đi, chứ không phải đoán mà lôi chúng ta đi thôi. Các vị nhớ cái điều đó cho thầy. Nếu mà không đoàn kết được, không hòa hợp được với nhau á, thì càng tu càng gì? Càng sai được. Nguy hiểm lắm đó. Cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, tất cả các Phật tử trong nhóm này cùng nhau chung ngồi lại để nghe sư phụ mình hướng dẫn cho mình phải tu tập như thế nào, phải đối với nhau như thế nào. Đầu tiên các quý vị phải ngồi lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Các vị đều ở trong một đạo tràng, có gì không nên không phải cứ phải nói thẳng với nhau, ngồi nói thẳng với nhau luôn. Trong một cái buổi sinh hoạt nào đó dành ra khoảng 3 phút hay tiếng đồng hồ gì đó, sinh hoạt nói thẳng với nhau. Và Phật tử này phải là cái người chủ động. Dám hỏi thầy như thế này rồi thì phải là người chủ động để khơi chuyện ra và nói với các Phật tử trong đạo tràng bằng những cái lời chân thành ở trong tận đáy lòng mình. Nói rằng mình muốn cầu thị, mình muốn cầu tiến. Trong thời gian qua, nếu mà con tu tập mà có cái chỗ nào chưa đúng chưa tốt, làm phiền lòng các Phật tử đồng tu, thì mong các cụ, các Phật tử, các bạn đồng tu là hoan hỷ chỉ giáo cho con được biết. Và các Phật tử khác trong đạo tràng cũng phải trải lòng mình ra, cũng phải biết nhận cái lỗi của mình. Chứ đừng có nhìn vào cái lỗi của bạn mà chấp khư khư. Cái lỗi của bạn chúng ta thấy chỉ cho bạn biết, xong rồi buông. Còn cái lỗi của mình nếu có thì cũng phải sám hối, phải xin lỗi các bạn để gì? Để các bạn hoan hỷ tha thứ cho mình, cho mình được sám hối. Và tất cả thì cùng xong cái cuộc họp đó là thôi, xong cái buổi sinh hoạt đó là thôi, coi như là tất cả là xong mọi mâu mắc, mọi những cái mối tơ vò đã được gì, đã được gỡ ra, và chúng ta cộng tu với nhau từ giờ trở đi cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, cho đoàn kết, cho hòa hợp, cho an lạc. Chúng ta đi tu phải an lạc, cái tu mà nhìn thấy nhau không chào không hỏi nhau thế là trong một đạo tràng như thế là nguy hiểm rồi. Đó, may là cũng nói sớm với thầy và bắt đầu từ ngày mai trở đi, thậm chí là từ tối nay nhắn tin gọi điện cho nhau xin lỗi nhau đi, để thế là không tốt rồi. Thầy đảm bảo nếu các quý vị không giải quyết được vấn đề này, A Di Đà Phật sẽ không đoán một người nào đâu, mà chỉ có Diêm Vương hay sai ngục tốt đến để lôi các quý vị đi sau khi các quý vị xả bỏ báo thân. Vì tu mà còn tham sân si, tu mà còn chấp như thế, còn cái tôi ấy, to tướng như thế, cái ngã to tướng như thế, A Di Đà Phật nào đoán về Tây Phương làm gì cho gì? Có nghĩa là không đủ phúc để mà vãng sinh đâu, chứ đừng nói là được vãng sinh về đó, không đủ đâu. Phải diệt những cái tôi, cái bản ngã của mình đi. Ai cũng phải khiêm cung, cũng phải hạ mình, phải cầu thị các bạn chỉ cho mình những cái lỗi, những cái điều xấu, những cái điều mình chưa được. Mà các bạn cũng phải gì? Phải nói thẳng với các bạn đồng tu của mình, phải góp ý cho nhau thẳng thắn, đúng bản chất, đúng sự việc, góp ý một cách chân thành, mong cho bạn đồng tu của mình tiến bộ. Góp ý như thế không phải là để chỉ trích, mà góp ý để gì? Cho nhau tốt hơn. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta các quý thầy xuất gia với nhau, trong giới kinh như Đức Phật cũng dạy rõ rồi. Đó. Hàng tháng Bồ Tát với nhau để làm gì? Để mà ôn lại những giới luật mà Đức Phật dạy. Có tội thì ăn năn sám hối, và để tháng sau không thì nửa tháng sau không vi phạm nữa, vân vân. Đó. Các Phật tử chúng ta sinh hoạt trong đạo tràng cũng phải nên như thế. Thôi, cái này thì trước mắt nên làm như thế. Trước hết là Phật tử đưa câu hỏi này cũng như nói với các Phật tử trong đạo tràng này để cho cùng nghe. Xong rồi trước hết cùng sám hối với nhau mà giúp đỡ nhau trong đạo tràng cho tốt. Thì bao giờ hết dịch thì lên chùa, cả đạo tràng lên chùa, thầy sẽ cho một bài nữa. Sau đó thì nếu mà thay đổi thì sau này A Di Đà Phật thì gì? Thì tiếp rước về Tây Phương Phật lại cho một bài nữa. A Di Đà Phật giáo huấn các vị một bài nữa thì lúc đó mới ổn. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con ở Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội, con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp ạ. Ý thứ nhất, tối ngày 19 tháng 8, con nghe thầy trả lời câu hỏi của Phật tử về việc thờ Phật và treo ảnh Phật ở phòng ngủ của hai vợ chồng thì không nên. Nay con đang đeo một miếng ngọc Phật có hình tượng Đức Phật A Di Đà thỉnh ở chùa Khai Nguyên. Con đeo ở cổ cố định 24/24. Nhưng con còn trẻ nên chuyện vợ chồng không thể tránh khỏi. Vì vậy cho nên con rất lo lắng, xin thầy giải đáp cho con nên đeo nữa hay không ạ? Cái này thầy xin giải đáp luôn. Cái việc thờ Phật ở trong nhà, trong phòng ngủ chúng ta khác. Với cái chuyện chúng ta đeo cái miếng ngọc bội có khắc hình Phật Bồ Tát ở trên ngực chúng ta, nó khác. Chúng ta đeo nó khác, và chúng ta thờ ảnh Phật, thờ ban Phật ở trong phòng ngủ nó khác nhau, một trời một vực các quý vị nhé. Đó. Nhưng mà theo thầy á, thì tốt nhất là khi đi ngủ chúng ta cởi cái vòng ra, cái chuỗi đeo cổ ra, chúng ta để lên, để vào cái cháp hay cái gì á ở đầu giường chúng ta đậy lại. Thì đó là tốt nhất. Như vậy là tốt nhất. Mà không thì chúng ta đeo ở cái này á, chúng ta gọi đeo gì? Người ta nói nôm na như là kiểu như cái bùa hộ mệnh ấy mà. Đeo cái này giống như cái bùa hộ mệnh. thì đeo cả ngày cả đêm cũng được, 24/24 cũng được. Chúng ta đeo cái này, chúng ta cái tâm của chúng ta gì, coi như là một cái bổ mệnh, cái vật phong thủy để đem đến sự may mắn, cái sự cát tường, thì khác hoàn toàn với lại chúng ta thì lập ban thờ Phật ở trong phòng ngủ, khác nhau một trời một vực, khác nhau hoàn toàn các vị nhé. Treo ảnh Phật hoặc là gì, hoặc là lập ban thờ Phật ở trong phòng ngủ chúng ta thì khác với cái chúng ta đeo cái mặt Phật, hoặc cái gì, cái mình cứ gọi nôm na như là cái mặt Phật, kiểu như cái bùa hộ mệnh đấy, để chúng ta tốt cho cái sức khỏe của mình và đem đến cái sự may mắn cho mình, nó khác nhau. Thế còn nếu cẩn thận đó thì tối đi ngủ chúng ta cởi ra, chúng ta cất đi vào cái cháp cái ấy gì đó, thì hôm sau chúng ta lại đeo không được, cũng chẳng có mất mấy phút đâu mà lo các quý vị. Sáng hôm nào chúng ta chẳng chải tóc, chẳng ngồi xoay gương, đúng không? Đó, đặc biệt là các Phật tử nữ, mà các Phật tử nữ trẻ nữa thì sáng nào dậy ngủ chẳng phải ra ngồi ở cái bàn trang điểm trước kia đi làm, xoay gương rồi bôi son, là đánh phấn vân vân, chải tóc vân vân, đó thì nó có bận bịu gì đâu, thêm khoảng một phút cởi ra đặt vào cái cháp cái gì đó chúng ta cất cất ở đấy, xong hôm sau chúng ta thì trước khi đi làm chúng ta thì lại đeo vào, có gì đâu. Còn nếu mà chúng ta ngại á thì chúng ta đeo cái lá bồ đề thôi. Chúng ta ngại thì chúng ta đeo cái lá bồ đề thôi, hoặc cái miếng vuông vuông á, có cái chữ An Mani Bát Minh Hồng, hoặc là cái miếng ngọc bội không thôi. Còn cái mặt Phật á thì chúng ta để bao giờ đi đâu, đi chợ, đi búa, đi ăn cố ăn bàn hay đi làm á thì chúng ta đeo vào thì cũng được. Đó. Như thế thì để chúng ta cũng khỏi lăn tăn, khỏi thắc mắc. Thế còn các Phật tử, các cụ già mà chúng ta là lớn tuổi rồi, chúng ta ngủ một mình một phòng một giường rồi, chúng ta không còn cái chuyện quan hệ tình cảm nam nữ, thì chúng ta đeo 24/24 được, không sao. Đấy, cũng nói thêm như vậy. Và còn nếu nữa thì chúng ta mà lười cởi nữa, chúng ta coi như đây là một cái miếng ngọc bội, một cái bùa hộ mệnh, thì đeo 24/24 cũng được, không sao. Nhưng mà nếu mà trong lòng còn lăn tăn thì tốt nhất là khi đi ngủ chúng ta cởi ra, cho cái cháp cất đi, trong sáng hôm sau khi chúng ta dậy ngồi trang điểm, chải tóc, son phấn trước khi đi làm thì chúng ta lại đeo vào. Chỉ mất có một phút thôi mà, một phút cởi và một phút đeo thôi, các quý vị có nhiều đâu, chắc có khi chả đến một phút, mấy chục giây. Thế thì chúng ta yên tâm nhất. Đây là một phương pháp. Một phương pháp nữa đó là cái đó chúng ta có mặt hình Phật đó, chúng ta chỉ dành cho khi nào đi đâu trang trọng thì chúng ta đeo thôi, hoặc đi đường dài đi đâu đó chúng ta đeo. Còn bình thường chúng ta muốn đeo 24/24 để cho vừa được cái sinh khí tốt thì chúng ta đeo bằng cái lá bồ đề hoặc cái miếng ngọc vuông vuông vân vân, mà không có hình Phật Bồ Tát đó, nó chỉ là cái miếng ngọc bội thôi. Thì để chúng ta yên tâm khỏi phải lăn tăn vậy. Ý thứ hai, nếu Phật tử này hỏi: gia đình con làm nhà tầng 1, cửa trước và cửa sau không thông nhau, nhưng trên tầng 3 chỉ có một phòng thờ ở giữa, cửa ra vào trước sau lại thông nhau. Như vậy thì về phong thủy và tâm linh có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình không ạ? Ở cửa tầng 1 con đã thỉnh và treo một miếng ngọc to rồi, giờ con thỉnh thêm một miếng ngọc nhỏ hơn để treo ở phòng thờ, hay nên xây lại ạ? Con xin thầy hướng dẫn cách làm cho con để gia đình con được cuộc sống tốt hơn. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chuyện mà cửa trước sau nó thông nhau về trong phong thủy thì đúng ra là họ cũng hay kiêng cái đó. Vì họ nói làm kiểu như thế thì là không giữ được lộc, kiểu như thế, đấy là nói phong thủy nhé. Thế còn nhà Phật chúng ta thì không quan trọng lắm cái đấy. Còn tuy nhiên, nếu mà Phật tử này chúng ta lăn tăn ở cái phòng thờ, cửa nó đối nhau, thông nhau như thế, thì chúng ta có thể treo cái gương bát quái cũng được, hoặc treo cái thể treo cái miếng ngọc bội cũng được, thì để cho tâm mình yên tâm, để khỏi phải suy nghĩ về cái việc xây dựng nó có lỗi về phong thủy một chút. Tất nhiên cái đó chỉ là lỗi nhỏ thôi, không lỗi lớn lắm. Thì để mình cũng yên tâm, đỡ phải lăn tăn, thì vợ chồng gia đình con cái sống cho nó gì, nó yên ấm bền vững vậy.